Xin kính chào quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà, anh chị em. Hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2022. Như thường lệ, đây là buổi cầu nguyện hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu. Buổi cầu nguyện hôm nay hướng về chủ đề yêu thương và tha thứ cho kẻ thù. Phải thú thật rằng, đối với rất nhiều người, chủ đề này nghe có vẻ phi thực tế quá. Vì trong cuộc sống đời thường, người ta không thể yêu thương và tha thứ cho kẻ thù được. Nhưng kẹt một nỗi, chính Chúa lại dạy mình phải yêu thương và tha thứ cho kẻ thù. Chúa mà đã dạy thì chắc chắn không bao giờ phi thực tế. Bởi vì lời Chúa có sức cải tử hoàn sinh. Lời Chúa làm thay đổi mặt địa cầu này. Và xin kính mời quý ông bà anh chị em hãy lắng lòng mình lại để chuẩn bị đón nhận Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần sẽ khai sáng đầu óc u mê tối tăm của con người, để họ hiểu được sự thâm sâu, vô biên của lời Chúa và chính Chúa Thánh Thần cũng sẽ dẫn dắt tôi, dẫn dắt tất cả quý ông bà, anh chị em vào thế giới thần linh. Một thế giới thuần khiết tình yêu tinh rộng, không hề có oán hận và hận thù. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn bắt đầu lắng lòng để bước vào giờ thánh online này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Trong khoảnh khắc rất linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp. Một linh mục bị bệnh tim và thận đang ở trong nursing home tại Cali. Xin Chúa thương tăng sức mạnh để cho Ngài có thể vượt qua ca mổ. Một cặp vợ chồng trẻ đang bất hòa chia rẽ và có nguy cơ tan vỡ. Xin Chúa thương hàn gắn những rạn nứt trong tình yêu hôn nhân của họ. Bác lại xin tạ ơn Chúa vì người đã gìn giữ bác và gia đình được bình an trong những năm tháng khó khăn vừa qua. Xin Chúa tiếp tục gia tăng thêm lòng mến nơi bác và những người thân trong gia đình. Một linh mục bị yếu phổi ở Việt Nam, xin Chúa thương chữa lành cho Ngài. Em Michael ở Cali bị trầm cảm, xin Chúa thương chữa lành cho em. Chị Thanh bị yếu tim, xin Chúa thương chữa lành cho chị và xin cho gia đình của chị được bình an. Chị Quế ở Cali bị phỏng rất nặng, xin Chúa thương chữa lành cho chị và ban bình an xuống cho chị và gia đình. Xin thưa chị mau chóng được bình phục. Anh Dũng bị tiểu đường cao, đã bị mù một mắt. Mắt kia cũng rất mờ và đang điều trị. Xin Chúa thương chữa lành cho mắt còn lại của anh được tốt hơn. Bà chủ ở Việt Nam bị thấp khớp nặng, xin Chúa thương chữa lành cho bà. Cô Thảo Vi ở Arizona xin cho được danh mẹ chồng con vuông. Ông Vũ Văn Lễ ở Việt Nam vừa bị tiểu đường nặng, vừa bị tâm thần. Xin Chúa thương chữa lành cho ông. Xin Chúa thương hướng dẫn tới giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin cho mọi người, mọi nhà đều biết sống yêu thương, nâng đỡ và chia sẻ cho nhau ngay giữa lòng đại dịch COVID vẫn đang còn lây lan hết sức kinh hoàng. Xin cho mọi người, mọi nhà đều biết tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa thương ban bình an và tuôn đổ tràn đầy thánh thần xuống trên Đức Thánh Cha, các đức hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới, để ngang qua đại dịch COVID-19 này, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các ngài sẽ dẫn đưa con thuyền giáo hội đến bến bờ bình an, hiệp nhất và yêu thương trong lòng thương xót của Chúa. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa linh hồn của những người thân yêu, của tất cả quý ông bà anh chị em đây, đang hiệp dân trong đường dây online này. Đặc biệt, xin cầu nguyện cho linh hồn bà Maria Chan mới qua đời tại GA, linh hồn cha cố Giuse Đinh Quang Lục mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn cha Giuse Trần Ngọc Thanh dòng Đa Minh mới qua đời tại Kon Tum, linh hồn thầy Giuse Hoàng Văn Đức dòng Chúa Cứu Thế mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Phêrô Nguyễn Khâm em ruột của mẹ anh Quang mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Mikae Hoàng Văn Phú mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Maria Vũ Thị Mến mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Vincente Hoàng Hiếu Nghĩa mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Maria Tạ Thị Nguyệt mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Maria Lê Thị Chút mới qua đời tại Arizona, và linh hồn của tất cả những người đã qua đời vì COVID-19 trong hơn 2 năm qua, cũng như Việt Nam và toàn thế giới. Lạy Chúa, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay, và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con, sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Và trong tâm tình buổi cầu nguyện, xin quý ông bà anh chị em hãy thầm thì dâng lên Thiên Chúa tất cả những ý nguyện sâu kín nhất của lòng mình. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con. Kính thưa cộng đoàn, Chúa bảo mình là hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bách hại mình. Không biết quý ông bà anh chị em nghĩ thế nào? Chứ riêng tôi thì điều này là không tưởng, vì nó quá khó khăn, không sao thực hiện được. Vâng, dù là người công giáo, từng nhiều lần nghe đi nghe lại lời Chúa dạy, hãy yêu thương kẻ thù. Nhưng thú thật, lời dạy của Chúa rất khó mà thực hiện. Quý ông bà thấy không? Hôm vừa rồi, có thằng cha điên điên cầm dao chém chết cha Giuse Thanh, lúc ngài đang chạy tội ở Kon Tum. Giáo dân thấy vậy, tức quá, túm cổ nó, đánh cho nó một trận như tử, rồi trói gô nó lại, giao cho công an. Có thể quý ông bà anh chị em sẽ trách cứ, tại sao giáo dân Kon Tum lại làm như thế? Tại sao lại không yêu thương và tha thứ cho nó? Nhưng thú thật, Nếu tôi mà có mặt ở đó thì không chừng thằng này sẽ bị vỡ mặt đấy. Lúc đó thì lời Chúa bay đi đâu hết. Bản tính tự nhiên thấy kẻ thủ ác man rợ như thế thì ngay tức khắc khí phách tam bành nổi lên. Thế nào tôi cũng quay cho nó một trận như tử. Ở đấy mà tha với chẳng thứ. Nhưng khi đã hạ giận rồi, ngồi bình tĩnh mà suy nghĩ lại, thì mới thấy sợ. Bởi nếu lỡ tay, mình quay vào chỗ phạm, nếu nó lăn quay ra, giãy đành đạch, xui bọt mép, thì coi chừng, mình sẽ mang họa đấy. Tùng khéo này vào tù bóc lịch, chứ không phải chơi đâu. Rõ ràng là cả giận thì mất khôn. Thế mới biết lời Chúa dạy quả thật vô cùng khôn ngoan. Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ách hại mình. Nếu tôi chưa yêu với kẻ thù ngay lúc đó, thì ít nhất tôi cũng phải biết kiềm chế, không nổi nóng, không ăn miếng trả miếng. Thì chắc chắn mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng sự đời không phải dễ dàng như thế đâu. Quý ông bà anh chị em biết mà, trong cuộc sống gia đình, vợ chồng đầu ấp tay gối, yêu thương nhau không hết, làm sao có thể coi nhau như kẻ thù được. Ấy vậy mà, vẫn có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Nhiều khi người vợ lỡ lời, nói điều xúc phạm. Ông chồng giận tím mặt, giơ tay tát thẳng vào mặt vợ cho hạ hỏa. Nhưng có ngờ đâu, chính cái bàn tay man dại ấy đã đẩy đưa gia đình anh chúng tận đáy của vực thẳm chia ly và tuyệt vọng. Lạy Chúa, rõ ràng là cả giận thì mất khôn. Nhưng cho tới giờ này, tôi vẫn cứ khăng khăng quả quyết rằng chỉ có Chúa thì mới yêu nổi kẻ thù. Chỉ có Chúa thì mới cầu nguyện với những kẻ tách hại chính mình. Và cũng chỉ có Chúa thì mới có lòng xót thương vô hạn. Còn chúng con là những người trần mắt thịt. Chúng con chỉ có thể yêu thương kẻ thù khi chúng con có Chúa ở trong tâm hồn của mình. Chúng con chỉ có thể tha thứ cho kẻ thù khi chúng con có sức mạnh tình yêu siêu vời của Chúa ở trong trái tim mình mà thôi. Lạy Chúa, xin ở lại trong con. Xin ở lại trong gia đình của con. Vì chúng con chỉ có thể tha thứ cho nhau, biết chấp nhận những khác biệt của nhau, khi chúng con biết họp nhau mà cầu nguyện mỗi ngày. Vợ chồng chúng con chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, khi tâm hồn chúng con đầy ắp tình yêu của Chúa. Có Chúa thì mọi đắng cay tủi hờn sẽ biến thành hồng phúc. Có Chúa thì gia đình chúng con mới trở thành tổ ấm, đầy ắp tiếng cười. Nụ cười của cha làm ấm áp cả gia đình. Nụ cười của mẹ chan hòa, yên bình, yêu thương. Nụ cười của con làm tươi thắm trong gia đình. Gia đình yêu thương, biết sống chín bỏ làm mười, là gia đình luôn luôn có Chúa ở cùng.
chan hòa yên bình yêu thương. Nụ cười của con làm tươi thắm trong gia đình. Gia đình yêu thương vì có Chúa luôn ở cùng. Nguyện Chúa cho gia đình con thắm mãi tình yêu thương nồng nàn, đồng tâm xây đắp ân tình mà nên trường dạy mến thương. Nguyện Chúa cho khắp mọi nhà luôn sống thuận hòa, cùng nhau xây đắp xã hội mà gieo mầm yêu thương rạng ngời. Lời dạy của Cha để con lớn khôn từng ngày, lời dạy của mẹ nhẹ nhàng vững vàng cho con. Bổn phận của con phải luôn hiếu ngoan vâng lời, giữ lời mẹ cha hạnh phúc thắm tươi tràn hòa. Nguyện Chúa cho gia đình con thắm mãi tình yêu thương nồng nàn, đồng tâm xây đắp ân tình mà nên trường dạy
cộng đoàn. Cứ mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày thế giới có hàng triệu người nhiễm COVID và mười mấy ngàn người chết vì COVID. Qua chương trình thương xót này, xin cộng đoàn hãy cầu nguyện cho thế giới, đặc biệt là cho đất nước Việt Nam, hãy biết ăn năn sám hối và tuyệt đối tín thác vào Thiên Chúa. Vì chỉ có sám hối và tín thác tuyệt đối vào Chúa, thì nhân loại mới được bình an. Và ánh sáng của niềm tin và hy vọng mới bắt đầu le lói ở cuối đường hầm. Giờ đây xin các mời cộng đoàn, hãy cùng với chúng con bắt đầu cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cải sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, Trình bày bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bảy trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Dễ đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Dễ đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đem vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Kinh cầu xin lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, nhưng con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là đấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng bao giờ. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con biết thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn biết tín thác. Lạy Chúa Giêsu, là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài, chiều đôi núi can về năm nào Ngài chết treo thân thọc từ, Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con, và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
Kính thưa cộng đoàn, và xin trân trọng giới thiệu cha Stefano Trần Ngọc Chi. Ngài vô cùng bận rộn với những công việc học hành ở những bậc cao. Thế nhưng mà mỗi lần công đoàn mình nhờ vả đến cha, thì cha lại hết sức vui lòng, sẵn sàng đến để giúp cộng đoàn mình. Không phải chỉ một vài lần, mà là nhiều năm rồi. Và hôm nay Ngài tiếp tục đến với cộng đoàn mình để chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn mình đêm nay. Vậy con xin trân trọng kính mời cha.
Xin kính chào anh chị Lộc Mai và xin kính chào toàn thể công bạn chị em. Không biết là mọi người nghe giọng của con rõ không ạ?
Dạ thưa cha, rất là rõ ạ.
Vâng, vậy thì xin là tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả công bạn chị em. Xin mời công bạn chị em chúng ta cùng lắng động tâm hồn của mình để lắng nghe lời của Chúa. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa. Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa. Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ là con đấng tối cao. Vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dành, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Cô và anh chị em rất thân mến. Có bao giờ trong một giây phút tĩnh lặng nào đó trong cuộc sống của mình, cô và anh chị em đã nghiền ngẫm một cách sâu xa hơn về ý nghĩa của cuộc đời của mình và tự hỏi với chính mình rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi là gì hay không? Tức rằng quân và anh chị em đã từng nghĩ về điều này. Và có thể qua đó đã từng lúc này hay lúc khác đưa ra những câu trả lời khác nhau. Nhưng dù câu trả lời có khác nhau thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng luôn phản ánh, luôn hàm chứa một khát vọng căn bản chung nơi con người của tất cả chúng ta. Đó là khát vọng đi tìm hạnh phúc. Thật vậy, tất cả chúng ta, dù là người tu hành hay là người lập gia đình, người có những hoạt động trong đời sống tu trì, hay người có những hoạt động trong đời sống xã hội, người thích những sinh hoạt trong nội tâm, hay người biểu lộ những sinh hoạt ra bên ngoài, Người có niềm tin tôn giáo hay người chưa có tin niềm tin tôn giáo, thì hết thảy chúng ta có thể nói rằng chúng ta đều đang tìm cách để làm sao có thể có hạnh phúc hơn qua cuộc sống hàng ngày của mình. Và để đạt được phần nào mục đích này, hay để cảm thấy thỏa mãn hơn về niềm khao khát của chúng ta, thì lúc này hay khi khác, chúng ta cũng đã từng có lúc thực hiện điều này hay điều kia một cách tương tự như nhau. Chẳng hạn chúng ta thường tìm mọi cách để làm sao có được quyền lực hay có được một địa vị tốt hơn trong đời sống xã hội. Vì chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta nắm trong tay quyền lực nhiều hơn, cũng như khi chúng ta ở trong một cương vị cao hơn như chúng ta muốn, thì chúng ta sẽ được vinh danh hơn, được người ta nể trọng hơn, và tiếng nói của chúng ta sẽ được chú ý hơn, có trọng lượng hơn. Và như thế, chúng ta cảm thấy thỏa mãn, hãnh diện, và qua đó chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống của mình. Hay trong vấn đề tiền bạc của cải, chẳng hạn, chúng ta thường nghĩ rằng càng có nhiều tiền bạc của cải bao nhiêu, thì cuộc sống của chúng ta sẽ càng thở hơn bấy nhiêu. Các khó khăn sẽ càng mau chóng được giải quyết, rồi qua đó chúng ta có thể hưởng thụ được nhiều hơn và có nhiều hạnh phúc hơn. Chúng ta nghĩ như vậy thì cũng có lý. Tuy nhiên, có một điều ngược lại và mâu thuẫn chúng ta cũng thường kinh nghiệm. Thứ hạnh phúc mà quyền lực, danh vọng hay tiền bạc mang lại nhiều khi làm cho chúng ta thỏa mãn ở một mức độ nào đó, nhưng đó cũng lại làm cho chúng ta mất đi rất nhiều các giá trị quan trọng khác, có những giây phút thảnh thơi, an lạc và đáng ra chúng ta phải được trải nghiệm và thụ hưởng nhiều hơn trong cuộc sống của mình. Nếu chúng ta biết kiểm soát và quân bình các nhu cầu khác nhau trong cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn khi chúng ta sở hữu một cách đầy đủ các phương tiện về điện tử hiện đại chẳng hạn, khi chúng ta có chiếc laptop mạnh nhất và đẹp nhất, cùng với những chiếc iPad hay smartphone đắt tiền nhất, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy vui thú vì chúng đẹp đẽ, vì chúng ta sở hữu chúng, và vì chúng cũng giúp cho chúng ta biết được nhiều thông tin hơn, hay biết được nhiều trò chơi, nhiều sự giải trí tiêu khiển hơn qua các trang mạng trên Internet. Nhưng đồng thời, chúng có cùng lúc lại lôi cuốn chúng ta dành quá nhiều thời gian cho việc nghe, đọc, rồi tham gia vào các hoạt động trên các trang mạng này, đến độ nhiều khi chúng ta còn rất ít thời gian để thư giãn, để thảnh thơi, để dành thời gian cho việc đọc những cái cuốn sách bổ ích, có giá trị và lành mạnh. Hay nói về đức tin, thì chúng ta còn rất ít thời gian để cho Chúa. Và đối với những người thân yêu, thì chúng ta cũng không còn bao nhiêu thời gian để nối kết, để nói chuyện với họ. Chúng ta nhìn vào sau hôm nay, chẳng hạn rất nhiều người mà thời gian trong ngày sống chủ yếu là để lướt trên Facebook hay những trò chơi game khác nhau mà thôi. Rồi thời gian trên các trang mạng nó chiếm nhiều thời gian trong ngày sống của người ta và khiến rất nhiều người mất đi những cái giây phút thảnh thơi để dạo bước, có thể dạo bước trong làn gió mát, trong bầu khí tĩnh lặng, trong những thời điểm khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta khi mất quá nhiều thời gian trên cái trang mạng như vậy, hay quá nhiều thời gian vào những cái chuyện tùn mùn nhỏ bé hàng ngày của chúng ta, thì điều đó có đồng nghĩa là chúng ta mất đi rất nhiều cơ hội, rất nhiều cái thời gian để trải nghiệm những cái thói quen tốt lành, hay những cái thú vui thánh thiện trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tâm trí chúng ta luôn luôn bị quay cuồng bởi một khối lượng kiến thức thông tin khổng lồ đến trang mạng ngày nay, làm cho tâm trí chúng ta nhiều khi không còn được tĩnh lặng nữa, không còn được thảnh thơi nữa, rất ngày phải bị chi phối bởi những cái lo toan và những thông tin như vậy. Và chúng ta cũng thấy rằng rất nhiều gia đình ngày hôm nay không còn có những bữa cơm thân mật quây quần bên nhau nữa, bởi vì mỗi thành viên trong gia đình đều đã bận tâm cho các công việc và những mối quan tâm cá nhân khác nhau trong cuộc sống của họ. Và ai cũng chỉ lo cho cái sự thỏa mãn riêng, cái công việc riêng của mình, làm cho người ta không còn có thời gian để nối kết với nhau trong gia đình nữa, làm cho mối liên hệ giữa các thành viên trong gia đình trở nên lỏng lẻo hơn. Mỗi thành viên trong gia đình do đó đã mất đi nhiều thời gian quý giá để nối kết với các thành viên khác, qua đó có thể tạo cơ hội cho nhau để cùng làm giàu cho nhau, và qua đó làm triển nở tình yêu thương và sự thân tình với nhau trong bối cảnh của gia đình. Các hàng cương và anh chị em cũng thế nào, rất nhiều người trong gia đình hay trong lối xóm, trong cộng đoàn ngày hôm nay trời tư rơi vào tình trạng chia rẽ đổ vỡ với nhau, vì người ta không chỉ là không có thời gian để dành cho nhau, lắng nghe nhau, để hiểu nhau, cũng như ai cũng chỉ lo cho các mối bận tâm và quyền lợi riêng của mình, nhưng mà còn ở chỗ người ta đã đặt sai các vị trí cần ưu tiên hơn trong cuộc sống. Cái tạm bợ, cái thoáng qua thì chúng ta lại cho là vững bền, chúng ta lại cho là quan trọng. Còn những giá trị quan trọng, những giá trị bền vững trong cuộc sống của chúng ta, thì nhiều khi chúng ta lại coi thường hay không mấy bận tâm tới. Chẳng hạn chúng ta không mấy khi bận tâm để gieo trồng những hạt giống tốt, về những cái thói quen tốt, về việc đạo đức hay về đời sống tâm linh. Nhưng chúng ta bận tâm quá nhiều về những lo toan, về những hình thức như bên ngoài, như quần áo, như tiền bạc, như công ăn việc làm, vân vân. Đây là điều chúng ta lo thường xuyên. Nhưng cái làm cho linh hồn của chúng ta trở nên tốt lành trước mặt Thiên Chúa, trở nên vững bền, để cho chúng ta có hạnh phúc thực sự, đó là những thói quen lành mạnh, đó là đời sống tâm linh với kia với Chúa, thì có khi chúng ta ít lưu tâm hơn trong cuộc sống của mình. Bởi vậy chỉ khi nào chúng ta biết dành thời gian cho nhau và đặt đúng bậc thang các giá trị trong cuộc sống của chúng ta, thì khi đó chúng ta mới có hạnh phúc thực sự và có thể có một cuộc đời thành công và thực sự có ý nghĩa trong con mắt của chúng ta là những người Kitô hữu. Mặc dù quyền lực danh vọng và vật chất tuy cần thiết và đôi khi nó cũng quan trọng để góp phần vào hạnh phúc của chúng ta, nhưng dĩ nhiên chúng không phải là tất cả. Bởi vì dù chúng ta có sở hữu chúng, sở hữu chọn như thế nào đi chăng nữa, thì những cái điều này không tồn tại mãi trong cuộc sống của chúng ta. Thánh Kinh nói rồi, mạnh giỏi chăng chúng ta sống 80 thôi. Đây là lời Thánh Kinh nói. Ngày hôm nay thì cũng có nhiều người là sống hơn 100 tuổi. Nhưng mà dù cho có kéo dài thời gian thế nào chăng nữa thì thời gian ở thế giới của chúng ta thì vẫn luôn luôn hữu hạn. Đến một lúc nào đó, chúng ta cũng phải rời bỏ thế giới này để sang thế giới bên kia mà thôi. Và dù có kéo dài 100 năm hay 1000 năm chăng nữa, thì cuộc sống của chúng ta vẫn cứ trôi đi trong sự bất toàn, trong sự giới hạn của chúng ta với những cái đam mê thấp hèn, cơm, những mỗi lo lắng cơm áo gạo tiền hàng ngày. Không bao giờ chúng ta thoát được rồi, nếu chúng ta không biết đặt đúng bậc thang các giá trị trong cuộc sống của mình. Bởi vậy trong con mắt đức tin của chúng ta là những người Kitô hữu, tất cả những điều kiện về vật chất, điều kiện thuận lợi từ bên ngoài nếu có, thì chúng chỉ có giá trị khi chúng ta biết dùng chúng để phục vụ cho tình yêu mà thôi. tình yêu, chứ không phải bất cứ cái gì khác, mới là lẽ sống, mới có thể chữa trị cho các thương tích trong tâm hồn, mang lại cho chúng ta một sự thỏa mãn thực sự trong tâm hồn của mình, qua sự bình an đích thực mà chúng ta cảm nhận được. Điều này không phải là lý thuyết đâu thưa quý ông bà anh chị em, vì con tin rằng đây cũng chính là kinh nghiệm sống của từng quý ông bà anh chị em. Bởi vì chính quý ông bà anh chị em, ai trong chúng ta mà chẳng có lúc có những nhu cầu cần khắc yêu thương mình, cần khắc sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe, an ủi nâng đỡ mình. Những đặc điểm như là lắng nghe nhau, chia sẻ, quan tâm nhau, nâng đỡ nhau một chân thành, đấy là những khía cạnh khác nhau của tình yêu thương. Chỉ có yêu thương thì ta mới có thể lắng nghe nhau, mới có thể an ủi nhau và nâng đỡ nhau như vậy mà thôi. Và những cái giây phút như vậy, nếu chúng ta được ai thực sự yêu thương chúng ta, thì lập tức chúng ta cảm thấy an vui hạnh phúc, cảm thấy rằng những cái tổn thương trong trái tim của chúng ta như được chữa lành vậy. Và cái hạnh phúc này thì vượt trên mọi thứ hạnh phúc và an vui do những cái gì tạm bợ, do những của cái vật chất hay những điều kiện tạm bợ bên ngoài mang đến. Tất nhiên, cái tình yêu này, chúng ta nhấn mạnh không phải là một cái thứ tình yêu vụ lợi hay hàm chứa một cái điều gì đó ích kỷ, nhưng đó là một tình yêu vô vi lợi và trong sáng như Thiên Chúa muốn. Chỉ có một tình yêu vô vi lợi và trong sáng như Thiên Chúa muốn mới thúc đẩy con người ta hy sinh bản thân mình, hy sinh quyền lợi và thời gian của mình để sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của tha nhân, cũng như chữa lành những thương tích của họ. Chỉ vì chúng ta cần phải ưu tiên cho cái tình yêu như vậy, vô vị lợi như vậy, là bởi vì Thiên Chúa, Cha của chúng ta, Ngài là tình yêu và chúng ta là con cái của Ngài. Nên chỉ khi nào chúng ta sống tình yêu như Chúa muốn, chúng ta mới thực sự sống một cuộc đời có giá trị và xứng đáng với phẩm giá trọn vẹn của một con người. Bởi vì Kinh Thánh dạy rằng chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên chỉ khi sống tình yêu, chúng ta mới có thể phản ánh hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta. Bởi vậy, các bạn chị em nghe bài tin mừng hôm nay, Chúa Chúa mời gọi chúng ta. Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là đấng nhân từ. Anh em hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em. Và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể sống được trình độ yêu thương như Chúa mời gọi chúng ta hay không? Chúng ta có thể yêu thương người thân yêu của chúng ta, những người làm phúc cho chúng ta, nhưng chúng ta làm sao có thể yêu thương kẻ thù như Chúa mời gọi đây, thưa quý ông bà anh chị em? Bởi vì chúng ta thường nói rằng là chúng ta là những con người mang rất là nhiều những dấu tích của tội lỗi. Chúng ta là những con người bất toàn. Chúng ta còn chất chứa biết bao nhiêu là những tham sân si. Làm sao chúng ta có thể yêu thương hay là yêu thương một cách trọn vẹn người thân yêu của mình, huống chi là yêu thương kẻ thù của mình? Và để đạt tình trạng như Chúa nói, thì ai vả anh má bên này thì giữ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Khó lắm thưa quý ông bà anh chị em. Bởi vậy có bài hát chúng ta cũng thường hát với nhau. Anh em chớ bắt nợ nhau món nợ nào ngoài món nợ là yêu thương. Và có thể nói bài học yêu thương này Chúa dạy chúng ta, thì chúng ta sống cả đời cũng không bao giờ chúng ta trả hết nợ được. Thì không ai có thể yêu thương trọn vẹn được như Chúa mời gọi. Tuy nhiên chúng ta thấy, thì mặc dù chúng ta không yêu thương được trọn vẹn như Chúa mời gọi, nhưng một cách nào đấy thì chúng ta cũng có thể đáp lại lời mời gọi của Ngài. Khi chúng ta nhìn vào lịch sử của Hội Thánh, biết bao nhiêu là những vị thánh, cũng là những con người bằng dấu vết bất toàn như chúng ta. Nhưng mà rồi, với sự trợ giúp của ơn Chúa và với nỗ lực ý chí đáp lại ơn Chúa của các ngài, thì các ngài cũng đã vượt qua những cái giới hạn của mình để biết mở lòng mình ra để đón nhận tất cả mọi người như Chúa mời gọi. Thế chúng ta nhìn vào gương thánh Augustine đâu, trong cả cuộc đời của ngài thì biết bao nhiêu là những cái lỗi lầm mà ngài mắc phải. Có thể nói theo tiêu chuẩn ngày nay là không tội nào mà ngài không mắc cả. Thế rồi cuối cùng nhờ ơn nâng đỡ của Chúa thì ngài cũng đã nỗ lực vượt lên những cái giới hạn của mình, khiếm khuyết của mình. Để rồi ngài đã hết lòng hiến dâng cuộc đời của mình để phục vụ cho Thiên Chúa, cho tha nhân, cho cái tình yêu trọn vẹn mà ngài cảm nhận được. Cho nên không phải là Thiên Chúa mời gọi chúng ta một điều mà chúng ta không có khả năng thực hiện, nhưng ngài luôn luôn mời gọi chúng ta điều mà chúng ta có thể làm được với sự mở lòng mình ra để đón nhận ơn nâng đỡ của ngài cùng với ý chí của mình. Chúng ta nhìn gương của Thánh Phaolô. Một lần kia thì Thánh Phaolô được Thiên Chúa trao cho một nhiệm vụ. Ngài được lựa chọn để thực hiện sứ mạng mang tin mừng tình yêu của Thiên Chúa đến với dân ngoại. Thì Thánh Phaolô nói thế nào? Chúng tôi cảm thấy rất sợ hãi. Bởi vì ngài phải đối diện với những thành phần nào là trí thức thế này thế kia, cũng như sự cứng lòng của con người. Ngài cảm thấy sợ hãi trước cái sứ mạng, trước cái khó khăn vất vả nặng nề mà Chúa trao cho ngài. Thì Chúa mới nói với ngài một câu như thế này: ơn ta đủ cho con. Cho nên các ông bà anh chị em, chúng ta ở bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất cứ một cái gương vị nào, thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình mà vác thanh giá rất là nặng nề mà khổ hơn những người khác. Chúng ta nhớ ở gương của Thánh Phaolô, và chắc chắn trong cái giây phút đấy, cái lời đó Chúa cũng nói với mỗi người trong anh chị em: ơn ta đủ cho con. Rồi chúng ta phải vác những thánh giá, gặp những cái khó khăn, những cái thử thách trong cuộc sống, thì chúng ta hãy luôn nhớ đến lời của Thánh Phaolô, kinh nghiệm của ngài. Chúa nói với ngài cũng như Chúa nói với chính mỗi người trong anh chị em trong ngay trong giờ phút đó: ơn ta đủ cho con. Ơn Chúa sẽ nâng đỡ cho chúng ta đủ sức để vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách trong cuộc sống của mình. Và chính Thánh Phaolô ngài cũng đã thừa nhận có cái kinh nghiệm của ngài trong cái đời sống đức tin, cũng như trong cái sứ mạng phục vụ cho Thiên Chúa và con người. Trong con người tôi có hai thứ luật, có cái thứ luật muốn lôi kéo tôi về với Thiên Chúa, phục vụ cho Thiên Chúa, còn những cái một thứ luật khác thì luôn luôn kéo tôi rời xa cái luật của Thiên Chúa, là muốn tôi đại khái là phục vụ cho cái thỏa mãn những cái đam mê ích kỷ của mình, cũng như cho những đam mê của thế gian, của xác thịt, của ma quỷ. Cho nên ngài nói tiếp rằng: điều tôi muốn mà tôi không làm, tôi lại cứ làm điều tôi không muốn. Điều chúng ta muốn thì cũng giống như Thánh Phaolô, chúng ta luôn luôn muốn điều tốt. Chúng ta muốn không những rằng chúng ta yêu thương mọi người, mà chúng ta cũng muốn mọi người yêu chúng ta. Nhưng rồi chúng ta muốn mọi người yêu thương chúng ta, mà nhiều khi chúng ta lại không thực hiện điều mà chúng ta muốn người khác làm cho chúng ta. Đó là chúng ta nỗ lực để yêu thương những anh chị em của mình, chúng ta không làm được đó. Và chúng ta cũng có kinh nghiệm Thánh Phaolô: nhưng điều tôi không muốn thì ta lại cứ làm. Điều chúng ta không muốn đó là những cái thói quen xấu, những cái khuynh hướng chưa được tốt nơi chúng ta. Chẳng hạn những cái tham lam quá mức của chúng ta, những tham sân si trong chúng ta, có những khuynh hướng xấu. Có ai chúng ta muốn mình cưu mang những khuynh hướng xấu như vậy đâu. Nhưng mà rồi chúng ta vẫn không có ý chí để vượt lên những khuynh hướng xấu này. Chúng ta vẫn sống theo những cái khuynh hướng xấu như vậy. Và điều này thì không phải là có nói đây là với phương bãi chị em đâu, nhưng nói với tất cả chúng ta, người tu hay người không tu thì cũng mang những yếu đuối như vậy. Chúng ta thấy trong các thánh lễ, từ Đức Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, tất cả mọi người đều phải đấm ngực của mình khi đọc kinh thứ tội. Lỗi tại tôi mọi đàn trong các thánh lễ. Ai chúng cũng phải đấm ngược câu đấy. Chẳng có ai hoàn hảo cả trên mặt Thiên Chúa. Tôi trở lại câu chuyện của Thánh Phaolô. Thánh Phaolô cũng là những con người, cũng là con người yếu đuối như chúng ta như vậy. Nhưng mà Ngài biết mở lòng mình ra vì tình cộng tác với ơn của Chúa. Thế rồi, ngày con ngày khác, Ngài đã cải thiện cuộc sống của Ngài. Để rồi đến một lúc nào đó Ngài thốt lên. Giờ đây tôi chẳng còn biết đến gì khác ngoài tình yêu của Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Nếu chúng ta muốn điều tốt, thì chúng ta phải luyện tập điều tốt ngay trong giây phút hiện tại của mình. Điều tốt không phải từ trời rơi xuống, đột nhiên chúng ta có thể lãnh nhận được. Tất nhiên chúng ta biết rằng tất cả mọi điều tốt, đó đều là ơn của Chúa, đó đều là Chúa ban cho chúng ta. Nhưng chúng ta có thể đón nhận những điều tốt đó hay không? Thì chúng ta cần phải thực tập hàng ngày trong cuộc sống của mình. Giống như khi chúng ta gieo những hạt giống tốt. Và khi gieo những hạt giống tốt rồi, chúng ta cần phải tưới tầm ngày này qua ngày khác. Bằng nước thì hạt giống tốt ấy mới dần dần ngoi lên khỏi mặt đất để rồi chuyển nở ngày này qua ngày khác trở thành cây tươi tốt, tình hòa giải tốt được. Cho nên xã hội định nghĩa nhân đức là gì? Nhân đức là một thói quen tốt và bền vững. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, nếu người nào mà đạo đức tốt này, mà ngày nào cũng đi tham dự thánh lễ, nhưng mà chỉ thức thắng được một tuần hay một tháng bỏ thôi, thì chúng ta cũng không gọi người đó là nhân đức được. Bởi vì không có sự bền vững, thói quen tốt, nhưng còn mấy sự bền vững ngày này con ngày khác nữa. Chúng ta yêu thương anh chị em của chúng ta và yêu thương kẻ thù của chúng ta như vậy. Đó là điều rất khó được thực hiện. Nếu ngay trong giây phút hiện tại, chúng ta không có sự thực tập để gieo những hạt giống tốt đó vào trong tâm hồn và trong cuộc sống của chúng ta. Và để gieo hạt giống tốt đó thì chúng ta cần phải thực hiện theo ba phương diện khác nhau. Trước hết là đối với Chúa. Bởi vì như Chúa Giêsu đã nói trong Thánh Nước, không có thầy các con không thể làm gì được. Có thể những người không có đức tin thì nghĩ rằng tất cả điều tốt mình làm là do công lao của mình, do khả năng của mình, chẳng có ơn của Chúa gì hết. Và khả năng của họ, nỗ lực của họ ngày này qua ngày khác, họ có thể đắc đạo, họ có thể trở thành người tốt thế này thế kia. Đó là những người không có đức tin vào Thiên Chúa. Còn đối với chúng ta là những người mang danh nhận Kitô hữu, thì chúng ta tin rằng tất cả mọi điều tốt chúng ta có thể làm được. Đó trước hết không phải là công sức của chúng ta, nhưng đó trước hết là ơn của Chúa. Do đó chúng ta phải đến với Chúa, để rồi thông qua sự cầu nguyện, chúng ta nối kết với Ngài, rồi trái tim của chúng ta mở ra, tai của chúng ta mở ra, mắt của chúng ta mở ra, để có thể nhận lãnh được ơn Chúa, để từ đó có thể yêu thương giống như Ngài được. Nhớ lại lời Thánh Tịnh 127, có những ý tưởng rất hay như thế này. Ví như Chúa chẳng xây nhà, sợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Dầu bạn có thức khuya hay dậy sớm, có nhập làm ăn cũng hoài công. Còn kẻ được Chúa thương, dầu có ngủ, người vẫn ban cho đủ tiêu dùng. Căn nhà của chúng ta ở đây là nhà nào? Đó chính là tâm hồn của chúng ta. Đó chính là cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có vất vả, chúng ta có khó nhọc, chúng ta cố gắng xây dựng căn nhà tâm hồn của chúng ta, cuộc đời của chúng ta thành công thành tốt. Nhưng điều ấy vô ích nếu không có Chúa phòng giữ. Nếu không có Chúa nâng đỡ chúng ta như lời Thánh Tịnh nói. Từ chúng ta thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn, thì như Thánh Tịnh nói cũng hoài công. Còn kể được Chúa thương dầu có ngủ, người vẫn ban cho đủ tiêu dùng. Không ngủ ở đây, dầu có ngủ ở đây không phải là lười không làm việc. Chỉ có nằm không để mà hưởng. Nhưng đó là cái tư thái của một kẻ an nhiên, tự tại, khi biết phó thác của Chúa, khi luôn 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 biết nối kết với Chúa. Qua đời sống đức tin của đời sống đạo đức hàng ngày. Đây là phương cách thứ nhất để chúng ta gieo trồng hạt giống yêu thương trong chúng ta, để chúng ta có thể yêu thương người khác như Chúa muốn. Rồi phước thứ hai để chúng ta gieo hạt giống tốt, tức là đối với tương quan, đối với chúng anh chị em chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày của mình. Để có những thói quen tốt thì chúng ta phải làm những việc tốt. Nếu chúng ta gieo những nhân xấu, hạt xấu, thì dĩ nhiên khi chúng ta lãnh nhận thì chỉ là những gai góc mà thôi, chỉ là những điều xấu mà thôi. Làm sao chúng ta có thể làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc được khi chúng ta luôn luôn sống một cách cau có, một cách khó chịu, hay chúng ta hay nóng nảy giận thở đối với những anh chị em quay quanh cuộc sống của mình. Cho nên chúng ta cần phải cứ tẩm đặt trái tim và tâm hồn của chúng ta những cái hạt sống tốt trong tương quan với những anh chị em khác bằng một cái lối sống đơn sơ, giản dị, hiền lành, dẫn lại, khiêm nhường, lắng nghe người khác, giúp đỡ người khác và quan tâm người khác. Thì Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô nói thế này: anh chị em hãy đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn hay la lối thoá mạ nhau. Hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại phải đối xử tốt với nhau và có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em chúng Đức Kitô. Điều thứ hai đối với những anh chị em trong cuộc sống của mình. Rồi đối với khía cạnh thứ ba, để chúng ta có thể yêu thương người khác thì chúng ta cần phải thực tập đối với chính bản thân của mình. Đó là chúng ta phải thực tập làm sao để chính chúng ta luôn luôn có những thói quen tốt, nguyện chúng ta cố gắng làm sao để nói những lời tốt, tư tưởng nghĩ về những điều tốt. Khi đến một lúc nào đó chúng ta bị cám dỗ nói điều xấu, cái những điều xấu thì lập tức chúng ta stop, chúng ta dừng lại, chúng ta nghĩ về những điều tốt hoặc nghĩ về một lời Chúa nói chẳng hạn. Nên là chúng ta thực tập để mình có những tư tưởng tốt và có lời nói tốt. Đồng thời chúng ta phải có hành động tốt nữa. Bởi vì như Thánh Phaolô nói rằng, cái khả năng của Ngài, khả năng của chúng ta, dầu cho tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và thiên sứ gì chẳng nữa, mà không có lòng yêu thương thì tôi chẳng khác gì thanh la phần phèn, chúng trẻ trong thoáng. Tại vì tôi được ơn nói tiên tri và được biết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay được cả lòng tin có thể chuyển rời lưới non, mà không có lòng bác ái thì tôi cũng chẳng là gì. Tại vì tôi có thể đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, sẽ nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu túc, mà không có lòng bác ái thì chẳng có ích lợi gì cho tôi. Do đó, để chống yêu thương như đối giận, thì chúng ta trước hết cần đến với Chúa để nối kết với Ngài. Thì chúng ta cần mở lòng ra với tất cả những anh chị em trong cuộc sống của chúng ta. Rồi bản thân chúng ta cần phải thực tập để có những thói quen tốt, có những khuynh hướng tốt trong cuộc sống hàng ngày của mình. Lạy Chúa, khi mà hôm nay Chúa nhắn nhủ và dạy chúng con, không những chúng con cần phải yêu thương nhau, mà chúng con cần phải yêu thương cả những người mà giống như là kẻ thù của chúng con. Chúa dặn chúng con là cần phải có lòng nhân từ, giống như Thiên Chúa là đấng nhân từ. Và Chúa còn nhắc chúng con rằng một trong những phương cách để chúng con nối kết anh chị em của mình để làm chuyển lời tình yêu thương, đó là anh em ấy đừng chết đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa chết đoán, anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Xin cho mỗi người chúng con trong cuộc sống hôm nay luôn luôn không bao giờ chết đoán người khác, không lên án người khác, nhưng luôn luôn có tinh thần biết nghĩ những điều tốt cho người khác, nói những điều tốt về người khác và hành động những hành động tốt vì ích lợi của mọi người. Nhưng trên hết chúng con biết rằng nếu không có Chúa thì chúng con sẽ không giờ có thể thực hiện được những điều như vậy. Vậy xin Chúa hãy đến với chúng con. Vì nhờ ánh sáng của Chúa, thì Chúa có thể xua tan đi những cái bóng tối ích kỷ, tham sân si và những khuynh hướng xấu trong tâm hồn, trong cuộc đời của chúng con. Vì nhờ ánh sáng của Chúa, trái tim của chúng con sẽ luôn luôn được mở ra, chính vì trái tim của Chúa. Tai chúng con mở ra, mắt chúng con mở ra, để luôn luôn chúng con nhìn và chúng con nói những điều như lòng Chúa mong ước. Amen. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Xin chúc quý ông bà anh chị em luôn được mạnh khỏe và luôn sống trong vòng tay yêu thương của Chúa.
Vâng, thưa con cảm ơn cha nhiều lắm. Hôm nay qua bài giảng của cha và nhất là những phần cuối, cha đã truyền cho chúng con một bí quyết tuyệt vời để có thể yêu thương anh em mình. Đó là cầu nguyện và nhận ơn Chúa. Và nhờ ơn của Chúa, chúng con chỉ nhìn thấy những điều tốt, nghĩ tốt về người khác, nhìn thấy những điều tốt về người khác, chúng con có thể yêu thương được. Còn nếu chúng con nhìn thấy những điều xấu và điều tiêu cực của người khác thì chúng con không bao giờ yêu thương được. Bằng con mắt của đức tin mà Chúa ban cho chúng con thì chúng con chỉ nhìn thấy những điều tốt. Đó là cái bí quyết tuyệt vời để chúng con có thể yêu thương anh em. Vâng, cảm ơn cha rất là nhiều và chia sẻ ngày hôm nay rất quý giá. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, giữa cái thời loạn ly chiến tranh và dịch bệnh như thế này, người ta rất dễ nổi nóng và hay gây hấn, dẫn đến hận thù. Xin quý ông bà anh chị em hãy trở thành khí cụ sắc bén của Chúa, biết mang an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Vậy Chúa từ nhân, xin hãy dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa. Amen.
Được người mến yêu.
được nhận lại chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, vì chính khi thương tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Hơn được người mến yêu.